Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm Cơ Đốc Nhân với bài 41 Nhà ở của Cơ Đốc Nhân. Đời sống đức tin và trách nhiệm đối với ngôi nhà riêng của Cơ Đốc Nhân tưởng như không có mối liên hệ nào với nhau cả, nhưng không phải vậy. Khi đã tin nhận Chúa Giêsu thật sự và trở thành một Cơ Đốc Nhân, thì sứ đồ Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 rằng người đó sẽ bước vào một cuộc sống mới, những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Chính vì mọi sự đều trở nên mới nên căn nhà của Cơ Đốc Nhân cũng trở nên mới. Mới ở đây không phải mới vì sửa sang hay sơn phết lại, mà mới là vì trong căn nhà đó có sự hiện diện của những người con Chúa, có đời sống đã được đổi mới. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm một vài điều sau đây để thấy được trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân trong nơi ở của mình sau khi đã được dựng nên mới trong Chúa cứu thế Giêsu Christ. Điều thứ nhất, nhà ở của Cơ Đốc Nhân là nơi để Chúa hiện diện. Trong nhà của một số Cơ Đốc Nhân, tại nơi phòng khách trang trọng, thường thấy treo một tấm bảng thủ công mỹ nghệ ghi một câu như sau: Đức Chúa Giêsu là chủ căn nhà này, là người vô hình dự mỗi bữa ăn, là đấng yên lặng nghe mọi lời nói. Tấm bảng trang trí này sẽ không nói lên điều gì cả nếu như chủ nhân của căn nhà không sống đúng theo tinh thần của nội dung tấm bản đó nêu lên. Ngược lại, tấm bản sẽ rất giá trị khi nó cho mọi người thấy rằng chính Chúa cứu thế Giêsu là đấng đang hiện diện trong căn nhà của chính mình. Như lời Chúa hứa, ta sẽ hằng ở với con luôn cho đến tận thế. Nếu căn nhà của Cơ Đốc Nhân là nơi để Chúa hiện diện, thì điều gì sẽ xảy ra? Trước hết là sự ngăn nắp. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không phải là Chúa của sự lộn xộn, theo Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 33. Vì vậy, chúng ta thử xem lại căn nhà của mình có sạch sẽ ngăn nắp hay không. Chúng ta không thể nào giới thiệu về Chúa trong một căn nhà dơ bẩn bề bộn được. Hãy cho mọi người thấy căn nhà của chúng ta phù hợp với niềm tin của chúng ta là như thế nào. Khi Chúa hiện diện trong căn nhà, thì tình cảm của những thành viên trong gia đình chắc chắn cũng phải khăng khít với nhau hơn, vì Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Vậy nếu nhà nào đang có những xung đột gây gổ, thiếu gắn bó nhau trong tình yêu, thì hãy xem xét Chúa ở đâu rồi. Nhiều gia đình, cha mẹ, con cái, mạnh ai nấy sống. Cha mẹ lo làm ăn, con cái lo học hành và chơi với bạn bè. Nhiều gia đình anh chị em tranh giành gia tài, bất hòa nhau vì cha mẹ thương con không đồng đều. Nhiều gia đình, vợ chồng cãi nhau và đòi ra tòa ly dị, vân vân. Thử hỏi, căn nhà đó có phải là căn nhà của Cơ Đốc Nhân đúng nghĩa hay chăng? Nếu Chúa hiện diện trong nhà chúng ta, thì nếp sống của mọi người phải thánh thiện, trong sạch như lúc ở trong nhà thờ vậy. Thật đáng buồn khi một số con cái nói rằng cha mẹ chúng trở thành một người khác hẳn khi trở về nhà sau giờ thờ phượng. Chúng thắc mắc không biết tại sao cha mẹ chúng lại không nói năng cư xử với con cái và với nhau như ở trong nhà thờ. Chẳng lẽ Chúa chỉ hiện diện trong nhà thờ thôi sao? Chúa muốn căn nhà của Cơ Đốc nhân phải giống như một hội thánh thu nhỏ, đầy ắp lời Chúa và tình yêu của Ngài. Một cách làm cho sự hiện diện của Chúa rõ ràng trong gia đình của Cơ Đốc nhân là thiết lập gia đình lễ bái và một thì giờ được mọi người cùng ấn định. Cả gia đình ngồi lại để cùng học lời Chúa, cùng tâm sự với nhau và cùng cầu nguyện cho nhau. Gia đình lễ bái, ngoài việc nói lên rằng Chúa đang hiện diện trong nhà mình, còn có ích lợi thiết thực là gia đình hiệp một và con cái biết vâng lời cha mẹ theo sự dạy dỗ của Chúa. Gia đình của chúng ta có phải là nơi có Chúa hiện diện hay không? Những lời cầu nguyện xin Chúa ở cùng con có thực sự thể hiện ngay trong căn nhà của mình hay không? Những câu gốc treo trong phòng khách, những trang sức hình thập tự giá đeo trước ngực, những cuốn lịch có hình minh họa về sự tích kinh thánh treo trên tường có nói lên rằng Chúa thật sự đang hiện diện trong nhà mình hay chỉ là những vật trang trí thuần túy mà thôi? Cách sống của từng thành viên trong gia đình sẽ là câu trả lời chính xác cho những câu hỏi nêu trên. Điều thứ hai, một nơi an toàn cho khách. Lời Chúa dạy chúng ta rằng khi ân cần tiếp khách, chúng ta nhận được phước từ Chúa, bởi vì khi làm như vậy là tiếp đón thiên sứ mà không biết, theo Hebrews chương 13 câu 2. Nhân viên thuế vụ Matthew sau khi tin Chúa đã mời bạn bè cùng Chúa Giêsu và môn đồ Ngài đến nhà dự một bữa tiệc. Chắc hẳn ông muốn cho bạn bè mình biết Chúa Giêsu. Sau khi tin Chúa, chúng ta và gia đình mình chắc chắn có nhiều sự đổi mới. Vì vậy, thật tốt nếu chúng ta cho bạn bè và khách khứa chúng ta thấy được những đổi thay đó khi chúng ta có dịp tiếp đón họ. Cũng có thể mời anh chị em trong Chúa đến trong những cơ hội có thể mời để khích lệ, gây dựng đức tin, tình yêu thương hoặc chia sẻ những kinh nghiệm theo Chúa để nâng đỡ nhau trên linh trình. Là quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải có bổn phận và đặc ân làm người hiếu khách đối với các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Gia đình của bà Sunem cùng bàn bạc và thống nhất sửa soạn một căn phòng cho tiên tri Elise để khi ông đi ngang qua đó thì ghé vào dùng bữa và nghỉ ngơi, đã nêu lên cho chúng ta một tấm gương rất đẹp trong vấn đề này theo sách Các Vua Nhì chương 4 từ câu 8 đến câu 11. Trong Tân Ước, bà Lydi là một gương xuất sắc khác của một phụ nữ hiếu khách. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 16 từ câu 14 đến câu 15, sau khi chịu báp têm, bà bày tỏ sự quan tâm của mình bằng cách tha thiết mời sứ đồ Phaolô và các bạn đồng hành của ông đến trọ tại nhà mình. Ngày nay, việc tạm trú không còn là vấn đề nan giải như trong giai đoạn đầu tiên của thời kỳ Tân Ước. Tuy nhiên, lời dạy của Chúa về vấn đề hiếu khách cũng không hề thay đổi. Căn nhà của chúng ta có sẵn sàng để đón khách khi cần thiết không? Và tấm lòng của chúng ta có rộng mở để tiếp đón tôi tớ, con cái Chúa trong những lúc có cần hay không? Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan và sáng suốt thiên thượng để tiếp đón những tôi tớ con cái Chúa cũng như những người có những nhu cầu thật sự tại căn nhà của mình. Không phải chúng ta mơ ước tiếp đón thiên sứ, nhưng vì căn nhà của chúng ta là căn nhà của Cơ Đốc nhân, có nghĩa là căn nhà của người thuộc về Đấng Cứu Thế. Đó phải là một căn nhà hiếu khách. Điều thứ ba, một nơi chứng đạo cho cộng đồng. Con cái Chúa đang sống giữa một cộng đồng. Chung quanh chúng ta còn nhiều người và nhiều gia đình chưa biết đến Chúa. Vì vậy, nhà của Cơ Đốc nhân phải là một tấm gương cho hàng xóm thấy được Chúa qua gia đình mình. Cách sống, cách nói năng, cách cư xử của chúng ta phải là một bài giảng sống về những gì Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm cho gia đình mình. Cần cho cộng đồng xung quanh ta biết và thấy những mỹ đức của trái thánh linh trong đời sống Cơ Đốc qua cuộc sống của gia đình mình. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Matthew chương 5 câu 16 dạy, Sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Vào thời các sứ đồ, nhà của các tín hữu đóng một vai trò quan trọng cho việc mở mang hội thánh. Một nhóm tín hữu có thể họp lại tại một căn nhà để dùng bữa với nhau cách vui vẻ thật thà, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 46, hoặc để nhóm lại cầu nguyện, theo Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 12, hay để thờ phượng Đức Chúa Trời, theo Roma chương 16 câu 5. Có thể nói rằng, hội thánh bắt đầu tại các nhà của con cái Chúa. Ngày nay, Chúa cho hội thánh có điều kiện xây dựng nhà thờ, nhà nguyện ở khắp nơi để con cái Chúa cùng nhau nhóm họp, thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà căn nhà của cơ đốc nhân không còn quan trọng nữa. Mà ngược lại, nhà của cơ đốc nhân ngày nay cần phải giống như cái đèn ở nơi tối tăm để soi sáng tinh lành cho xóm giềng. Philip chương 2, từ câu 15 đến câu 16 chép rằng: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Xin mỗi người hãy nhìn lại cách sinh hoạt của gia đình mình. Khi xóm giềng nói về chúng ta, về con cái chúng ta, thì họ sẽ nói như thế nào? Gia đình chúng ta đang làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, hay ngược lại, thế gian đang làm muối cho chúng ta, làm ánh sáng cho chính mình? Trách nhiệm của cơ đốc nhân đối với căn nhà của mình trong công tác truyền giáo cho người lân cận rất quan trọng. Xin Chúa cho mỗi người thấy được điều này để luôn sống có trách nhiệm trong căn nhà của mình. Cơ đốc nhân phần lớn chỉ lưu tâm đến nhà thờ, tập trung ở nhà thờ, sinh hoạt ở nhà thờ, và nhiều khi nghĩ rằng thánh nhân cũng chỉ ở nhà thờ, còn ngôi nhà riêng thì có thể coi thường hay không chú ý đến. Chính vì vậy, đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho đạo Chúa chưa lan ra sâu rộng trong từng xóm làng, khu phố. Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa hiện diện ở nhà thờ cũng như Chúa hiện diện ở nhà chúng ta. Rất nhiều người quanh ta chưa có dịp đến nhà thờ nghe về Chúa, nhưng họ lại thường xuyên nhìn thấy và tiếp xúc với căn nhà của cơ đốc nhân. Vì vậy mà căn nhà của chúng ta là cơ hội tốt để bày tỏ tình yêu Chúa với nhau và với người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho mỗi người thấy được trách nhiệm của mình trong chính nơi ở hay chính căn nhà của mình. Hãy là một căn nhà của cơ đốc nhân đúng nghĩa.
Cha ơi, con đang chờ mong, lòng con mong thấy đất hoang vu tràn ngập hân hoan, và ngàn hoa trong nơi sa mạc sẽ mừng vui ca hát khi cánh tay Ngài chạm đến nơi đây. Chúa vẫn mãi luôn chờ trông lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư, mà vì không